Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở bên bờ sông Ayusa cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Lúc ấy, đại quân đầu đang ở tại chỗ nhàn tĩnh, tự nghĩ. Có nghĩa này mà thường tăng thêm công đức hay không có lý này? Rồi quân đầu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Bấy giờ quân đầu bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi khi ở chỗ nhàn tĩnh, con tự nghĩ, có lý này hay không? Là những gì được làm cho chúng tăng được tăng thêm công đức? Này con hỏi Thế Tôn, cúi xin dạy cho. Thế Tôn bảo: Có thể được tăng ít công đức. Quân đầu bạch Phật: Thế nào là được tăng thêm công đức? Thế Tôn đáp: Có 7 sự kiện tăng ít, phước kia không thể kể được, cũng không ai có thể tính đếm được. Những gì là 7? Ở đây, con trai thiện gia hoặc con gái thiện gia tạo dựng tăng già lam nơi chưa từng tạo dựng, phước này không thể kể. Lại nữa quân đầu, thiện nam thiện nữ đem giường ghế cúng dường tăng già lam kia cùng tăng tỳ kheo. Này quân đầu, đây là phước thứ 2 không thể kể hết. Lại nữa quân đầu, thiện nam thiện nữ đem thức ăn cúng dường tăng tỳ kheo kia. Này quân đầu, đó là phước thứ 3 không thể tính hết. Lại nữa quân đầu, thiện nam thiện nữ đem áo che mưa cúng dường tăng tỳ kheo kia. Này quân đầu, đó là công đức thứ 4, phước kia không thể lường. Lại nữa quân đầu, con trai con gái thiện gia đem thuốc cúng dường tăng tỳ kheo kia. Này quân đầu, đó là phước thứ 5 không thể tính hết. Lại nữa quân đầu, thiện nam thiện nữ đào giếng tốt nơi hoang dã. Này quân đầu, đó là công đức thứ 6 cũng không thể tính hết. Lại nữa quân đầu, thiện nam thiện nữ nào làm nhà dọc đường cho người qua lại có chỗ nghỉ đêm. Này quân đầu, đó là công đức thứ 7 không thể tính xiết. Này quân đầu, đó gọi là pháp 7 công đức, phước kia không thể đo lường. Khi đi hoặc ngồi, ngay đến khiến mạng chung, phước kia cũng theo sao, như bóng theo hình. Phước đức ấy không thể tính hết, để có thể nói có bao nhiêu phước. Cũng như nước biển lớn, không thể dùng than đấu để đong được, để nói có bao nhiêu nước. 7 công đức này cũng vậy, phước ấy không hạn lượng. Cho nên quân đầu, thiện nam thiện nữ hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 7 công đức này. Quân đầu, hãy học điều này như vậy. Quân đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi hãy tu hành niệm tưởng về sự chết, tư duy về tưởng chết. Khi ấy có một tỳ kheo đang ngồi ở chỗ kia bạch Thế Tôn: Con thường tu hành tư duy tưởng về sự chết. Thế Tôn bảo: Ngươi tư duy tu hành tưởng về sự chết thế nào? Tỳ kheo bạch Phật: Con tư duy về tưởng chết rằng ý sẽ còn sống 7 ngày nữa, nên tư duy 7 giác chi để ở trong pháp Như Lai được nhiều lợi ích, sau khi chết không hối hận. Thế Tôn, con tư duy về tưởng chết như vậy. Thế Tôn bảo: Thôi thôi tỳ kheo, đây chẳng phải hành về tưởng chết, đấy gọi là pháp phóng dật. Lại có tỳ kheo bạch Thế Tôn: Con có thể tu hành về tưởng chết. Thế Tôn bảo: Người tu hành tư duy về tưởng chết thế nào? Tỳ kheo bạch Phật: Con suy nghĩ ý sẽ còn sống 6 ngày nữa, tư duy chánh pháp Như Lai, rồi sau đó mạng chung, như vậy mới có sự tăng ích, còn tư duy tưởng chết như vậy. Thế Tôn bảo: Thôi thôi tỳ kheo, đó cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tư duy về tưởng chết. Các tỳ kheo bạch Phật: Ý sẽ tồn tại 5 ngày, hoặc nói 4 ngày, hoặc nói 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thôi thôi tỳ kheo, đây cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tư duy về tưởng chết. Lúc ấy lại có tỳ kheo bạch Thế Tôn: Còn có thể tham nhận tu hành về tưởng chết. Tỳ kheo bạch Phật: Đến giờ khất thực, con đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực, rồi ra khỏi thành Xá Vệ, trở về nơi ở, vào trong tịnh thất, tư duy về bảy giác chi mà mạng chung. Đây là tư duy về tưởng chết. Thế Tôn bảo: Thôi thôi tỳ kheo, những điều mà tỳ kheo các ngươi nói đều là hành phóng dật, chẳng phải là tu hành pháp tưởng chết. Lúc ấy Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Nếu ai có thể như tỳ kheo Bà Ca Lợi, đó gọi là tư duy về tưởng chết. Tỳ kheo ấy có thể khéo tư duy về tưởng chết, nhàm tởm thân này là bất tịnh ghê tởm. Tỳ kheo tư duy về tưởng chết phải buộc ý trước mắt, tâm không di động, niệm số đếm hơi thở ra vào, đồng thời tư duy về bảy giác chi. Như vậy ở trong pháp Như Lai mới được nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Hết thảy các hành đều rỗng lặng, cái sanh và cái diệt đều như huyễn hóa, không có chân thực. Cho nên tỳ kheo, hãy ở trong hơi thở ra vào tư duy về tưởng chết, để thoát khỏi sanh già bệnh chết, buồn rầu khổ não. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc ra lệnh quần thần: Hãy nhanh chóng chuẩn bị xe lông chim báo, ta muốn đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ thăm hỏi. Sau đó, đại vương ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Như Lai đang thuyết pháp cho vô số chúng đang dây quanh. Lúc ấy có 7 ni kiền tử, lại có 7 người lõa hình, lại có 7 bà la môn đen, lại có 7 bà la môn lõa hình đi qua cách Thế Tôn không xa. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc thấy những người này đi qua cách Thế Tôn không xa, liền bạch Phật: Xem những người này đi qua mà không dừng, đều là thiểu dục tri túc, không có gia nghiệp. Này trong những vị A-la-hán ở thế gian này, những người này là tối thượng thủ. Vì sao vậy? Ở giữa mọi người, họ là những người rất là khổ hành, không tham lợi dưỡng. Thế Tôn nói: Đại vương hoàn toàn chưa biết chân A-la-hán, không phải vì hình thể lõa lồ mà gọi là A-la-hán. Đại vương nên biết, đó đều chẳng phải là hành chân thật. Nên nhớ nghĩ quan sát sự biến đổi từ xa xưa đến nay, rồi lại nên quán ai đáng thân thì biết thân, ai đáng gần thì biết gần. Vì sao vậy? Thời quá khứ lâu xa, có 7 bà la môn cùng học một chỗ, tuổi đã cực kỳ suy sụp, lấy cỏ làm y phục, ăn rau quả, sinh các tà kiến. Họ đều nghĩ như vậy: chúng ta trì pháp khổ hạnh này để sao làm vua nước lớn, hoặc cầu làm thích phạm tứ thiên vương. Bấy giờ có vị thiên sư A Tư Đà, vốn là tổ phụ của các bà la môn ấy, biết những ý nghĩ trong tâm các bà la môn này, liền biến mất khỏi phạm thiên, hiện đến chỗ 7 bà la môn. Lúc ấy thiên sư A Tư Đà bỏ phục sức cõi trời, hiện hình bà la môn kinh hành ở đất trống. 7 bà la môn từ xa trông thấy A Tư Đà kinh hành, ai nấy đều nổi sân nhuế mà nói rằng: đây là người đắm dục nào mà đi trước những đồng phạm hạnh chúng ta? Nay phải chú thuật cho nó tiêu thành tro. Bảy bà la môn này liền lấy tay bụm nước rảy lên bà la môn này và chú rằng: giờ ngươi hãy mau biến thành tro bụi. Nhưng bà la môn càng tức giận thì nhan sắc của thiên sư A Tư Đà càng xinh đẹp. Vì sao vậy? Vì tâm từ hay diệt sân? Lúc ấy bảy bà la môn tự nghĩ: cấm giới của ta đã bị suy giảm hay sao mà chúng ta càng nổi giận thì người ấy càng xinh đẹp thêm. Rồi bảy bà la môn liền nói với vị thiên sư rằng: là trời càng thác bà, là sát hay quỷ thần, thật sự người tên gì chúng tôi đều muốn biết. Thiên sư A Tư Đà liền nói kệ đáp rằng: chẳng phải trời đạp hòa, là sát hay quỷ thần, mà ta đây chính là thiên sư A Tư Đà. Tôi biết ý nghĩ của các ông nên từ cõi trời Phạm Thiên bay xuống đây. Phạm Thiên cách đây rất xa, thiên đế thích cũng vậy, dùng khổ hành để làm chuyển luân thánh dương còn không được, huống gì là làm đế thích, Phạm Thiên hay tứ thiên dương. Lúc ấy thiên sư A Tư Đà liền nói kệ: trong tâm đầy niệm tưởng mà ngoại hình tồi tàn, nhưng siêng tu chánh kiến mới xa lìa ác đạo. Giữ tâm cho thanh tịnh, thân miệng cũng như vậy, xa lìa các niệm ác chắc chắn sẽ sanh thiên. Lúc ấy bảy bà la môn hỏi: ngài có thật là thiên sư không? Thiên sư A Tư Đà đáp: đúng vậy, nhưng không phải do lõa hình mà được sanh thiên. Vị tất tu khổ hạnh ấy mà được sanh lên trời Phạm Thiên cũng chẳng phải phơi bày thân thể hay làm ngần ấy khổ hành mà được sanh nơi ấy. Nhưng nếu có thể thu nhiếp tâm ý, không cho lay động thì được sanh thiên, không thể sanh nơi ấy bằng cách mà các ông đang làm. Này đại dương, quán sát ý nghĩa này không phải do lõa hình mà gọi là A-la-hán. Kẻ phàm phu không thể phân biệt được ai là bậc chân nhân. Nhưng bậc chân nhân thì có thể phân biệt do hành vi nào được làm là phàm phu. Lại nữa, kẻ phàm phu không thể biết hành của phàm phu, duy chỉ bậc chân nhân mới biết hành của phàm phu. Đại dương nên biết, do phương tiện mà biết rằng điều đó đã có từ trước lâu xa rồi, chứ không phải mới ngày nay. Đại dương, hãy học điều này như vậy. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn rằng: những điều Như Lai dạy rất là hay, người đời chẳng thể hiểu nổi, nhưng việc nước quá nhiều, con xin cáo về. Phật bảo vua: vua hãy biết thời. Vua đứng dậy đảnh lễ sát đất rồi ra đi. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở giường Ni Câu Lâu thuộc nước Ca Tỳ La Vệ của dòng họ Thích, cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Bấy giờ sau khi ăn xong, Thế Tôn từ giường Ni Câu Lâu đến trong xóm Tỳ La Gia Trí và ngồi ở một gốc cây. Khi ấy, chấp trượng họ Thích ra khỏi thành Ca Tỳ La Diệt đến chỗ Thế Tôn rồi đứng im lặng. Sau đó, chấp trượng họ Thích hỏi Thế Tôn rằng: Sa môn dạy dỗ điều gì, bàn luận những gì? Thế Tôn bảo: bà La Môn nên biết, điều mà ta luận thì trời rồng, quỷ thần không thể theo kịp, chẳng dính mắc thế gian, cũng chẳng trụ trong thế gian. Điều mà ta luận là như vậy. Khi ấy, chấp trượng họ Thích lắc đầu, thở dài rồi bỏ đi. Sau đó, Như Lai đứng dậy trở về tinh xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: vừa rồi, khi ta đang ngồi trong giường, có chấp trượng họ Thích đến gặp ta và hỏi ta rằng: Sa môn luận những gì? Ta đáp: điều mà ta luận chẳng phải là điều mà chư thiên và thế gian có thể theo kịp, cũng chẳng dính mắc thế gian, cũng chẳng trụ trong thế gian. Điều mà ta luận là như vậy. Lúc ấy, chấp trường họ Thích nghe xong liền bỏ đi. Lúc ấy có một tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: thế nào là không dính mắc thế gian, cũng không trụ ở thế gian? Thế Tôn bảo: điều mà ta luận hoàn toàn không dính mắc thế gian, cũng như nay được giải thoát khỏi tham dục, dứt trừ sự nghi ngờ của dòng họ Thích, không có các tưởng. Điều mà ta luận là như vậy. Nói xong, Thế Tôn liền đi vào tịnh thất. Lúc ấy, các tỳ kheo nói với nhau: vừa rồi Thế Tôn nói tóm lược ý nghĩa của luận ấy, mà ai có thể giảng rộng nghĩa này? Rồi các tỳ kheo nói với nhau: Thế Tôn thường ca ngợi tôn giả Đại Ca Chiên Viên, chỉ có Ca Chiên Viên có thể giảng rộng ý nghĩa này. Sau đó các tỳ kheo nói với Ca Chiên Viên rằng: vừa rồi Như Lai đã giảng tóm tắt ý nghĩa ấy, cúi xin tôn giả hãy giảng rộng thêm, phân biệt rõ ràng từng việc cho mọi người được hiểu. Ca Chiên Viên đáp: ví dụ như có một người đi ra khỏi làng để tìm lõi cây, vừa thấy cây to, người ấy liền đốn ngã lấy cành lá mang đi mà bỏ cây lại. Hôm nay các vị cũng như vậy. Các vị đã bỏ Như Lai mà đi tìm lõi cây nơi cành lá, nhưng Như Lai nhìn thấy tất cả, không đâu không cùng khắp. Ngài soi sáng thế gian, là đạo sư của trời người. Như Lai là chủ chân thật của Pháp. Các vị phải tùy theo thời gian thích hợp, tự nhiên sẽ được Như Lai giải thích cho ý nghĩa này. Lúc ấy các tỳ kheo đáp: tuy Như Lai là chủ chân thật của Pháp, sẽ diễn rộng nghĩa ấy, nhưng tôn giả đã được Thế Tôn ghi nhận, có khả năng nói rõ nghĩa ấy. Ca Chiên Viên nói: vậy các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ giảng nói phân biệt nghĩa ấy. Các tỳ kheo đáp: thưa vâng. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Ca Chiên Viên nói: luận mà hôm nay Như Lai nói đến không phải là điều mà trời rồng quỷ thần có thể theo kịp, không dính mắc, cũng không trụ thế gian, nhưng ta được giải thoát đối với chúng, dứt sạch nghi ngờ, không còn do dự. Như chúng sanh ngày nay ưa thích tranh đấu, kiện tụng, khởi các loạn tưởng. Lại nữa, Như Lai nói, ta không sanh tâm đắm nhiễm trong đó. Đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhuế, tà kiến, ham muốn thế gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi, kết sử vô minh, và do đó đưa đến đau khổ vì dao gậy mà tranh đấu kiện tụng với người, phát sanh bao nhiêu hành vi bất thiện, phát sanh loạn tưởng. Khi mắt thấy sắc mà sanh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy mà có xúc, do có xúc nên có thọ, do có thọ nên có giác tri, do có giác tri nên có tưởng, do có tưởng nên suy lường. Từ đó mà có các niệm dính mắc nơi tưởng, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp mà sanh ra thức tưởng. Nhân ba sự ấy mà có xúc, do có xúc nên có thọ, do có thọ nên có giác tri, do có giác tri nên có tưởng, do có tưởng nên suy lường. Từ đó mà có các niệm dính mắc nơi tưởng, đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhuế tà kiến, kết sử ham muốn thế gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi ngờ, kết sử vô minh, gây ra tai biến đau gậy và bao nhiêu tai biến khác không thể tính hết. Nếu có ai nói không có mắt, không có sắc mà lại có xúc, điều đó không đúng. Nếu có ai nói không có xúc mà có thọ thì cũng không đúng. Nếu nói không có thọ mà có tưởng thì cũng không đúng. Nếu có ai nói không có tai, không có tiếng, không có mũi, không có mùi, không có lưỡi, không có vị, không có thân, không có sự xúc chạm, không có ý, không có pháp, mà nói là có thức thì cũng không có lý. Nếu có ai nói không có xúc mà có thọ thì cũng không đúng. Nếu nói không có thọ mà có tưởng thì cũng không đúng. Nếu có ai nói có mắt, có sắc và ở trong đó phát sanh ra thức, điều đó hợp lý. Nếu nói có tai, tiếng, mũi hương, lưỡi vị, thân, sự trơn láng, ý pháp và ở trong đó phát sanh ra thức, điều đó hợp lý. Các vị nên biết, do nhân duyên này nên Thế Tôn nói, điều mà ta luận không phải là điều mà trời người ma thiên ma có thể theo kịp, không chấp trước thế gian, không trụ ở thế gian. Nhưng ta lại giải thoát khỏi tham dục, chấm dứt nghi ngờ, không còn do dự. Vì lý do này, Thế Tôn nói nghĩa ấy. Nếu ai chưa thông suốt, thì hãy đến gặp Thế Tôn hỏi lại nghĩa ấy. Như Lai có dạy điều gì, hãy ghi nhớ mà phụng hành. Nghe Ca Chiên Viên giảng xong, các tỳ kheo không nói là đúng, cũng không nói là sai, mà tức thời đứng dậy nói với nhau. Chúng ta hãy đem ý nghĩa này đến hỏi Thế Tôn. Thế Tôn có dạy điều gì sẽ theo đó mà phụng hành. Rồi thì số đông các tỳ kheo đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, rồi ngồi qua một bên, đem việc lúc nãy bạch với Thế Tôn. Bấy giờ Như Lai nói với các tỳ kheo rằng, tỳ kheo Ca Chiên Viên thông minh, biện tài, đã giảng rộng nghĩa ấy. Nếu các ông đến hỏi ta điều đó, thì ta cũng giảng cho các ông như vậy mà thôi. Lúc ấy, A Nan đang đứng sau Như Lai. A Nan liền bạch Phật rằng, ý nghĩa của kinh này rất sâu sắc, giống như có người đi đường gặp cam lồ liền lấy ăn, thật hết sức thơm ngon, ăn không biết chán. Ở đây cũng như vậy, thiện nam thiện nữ nghe kinh này sẽ không hề biết chán. A Nan lại hỏi, kinh này tên là gì và phụng hành ra sao? Phật bảo A Nan, kinh này tên là Pháp Vị Cam Lồ, hãy ghi nhớ và phụng hành. Bấy giờ A Nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.